Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là mình Ngân Đi đây. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe số podcast này của mình nhé. Tháng 9 về nhanh nhở, chớp mắt cái đã đến mùa thu rồi. Mình nhận ra là đầu mỗi số podcast của mình luôn nhắc về thời gian như một điều gì đó để mở đầu cho câu chuyện vậy. Mình mỗi tháng mình chỉ được gặp mọi người có 2 lần qua chiếc thu âm nhỏ nhỏ này thôi. Nhưng một người bạn quen thì mình muốn biết rằng mọi người vẫn đang ổn với cuộc sống của mọi người. Trời tháng 9 lúc nào cũng đẹp ý. Trong mắt mình thì là như vậy. Có lẽ vì đây là tháng của những khởi đầu mới chăng? Mùa thu tự trường, một năm học mới lại bắt đầu, một chuyến phiêu lưu mới của cuộc đời lại mở ra. Con đường hay khung cảnh vốn dĩ luôn quen thuộc nay lại thấy khang khác đến lạ thường. Hôm nay là mộng ngày đầu tháng 9, 5 giờ sáng thức dậy. Mình kéo rèm, mở cửa sổ, bật một bài hát mình yêu thích lên để nghe, lơ đãng ngắm nhìn thế giới chuyển khẽ cựa quậy vào cái lúc trời tờ mờ sáng như này. Chưa bao giờ mình thấy cuộc sống lại trôi qua chậm rãi và yên bình đến vậy. Một vài hàng quán đã bắt đầu mở cửa, một vài chiếc xe chạy vụt qua đi làm sớm, gió khẽ lay những chiếc lá vẫn còn đẫm mát sương đêm. Từ khung cửa sổ bé nhỏ của căn phòng ngủ, mình lặng ngắm không gian và để thời gian chảy qua từng kẽ tay. Là một đứa vốn hay mơ mộng, việc thẫn thờ vô định nhìn ra khung cửa sổ ngập ánh nắng không có gì là lạ đối với mình. Mình yêu cái cảm giác được nhìn ngắm cả thế giới đang hoạt động. Còn mình thì chậm rãi, quan sát mà không cần suy nghĩ, không cần đánh giá điều gì cả. Mình chợt nhận ra có rất nhiều ô cửa sổ đã cùng lớn lên với mình. Hồi còn nhỏ, đó là khung cửa sổ ở căn nhà cũ, chỉ cần với tay ra thôi là chạm vào cành lá của cây trứng cá trồng trước cửa nhà. Cây trứng cá là bạn của những đứa nhỏ như mình khi đó, giống như em bé dê dê có cây cam ngọt bên cạnh vậy. Dù biết là bẩn, dù bố mẹ có ngăn cấm hay cấm đoán bao nhiêu thì chúng mình vẫn cố gắng hái cho bằng được luôn ấy. Việc ngôi nhà có khung cửa sổ như thế càng khiến mình cảm thấy hạnh phúc với cả sung sướng biết bao nhiêu. Việc tự tay để hái được quả trứng cá như thế là cả một điều tuyệt vời mà. Nơi khung cửa sổ đó cũng là chỗ mình kê chiếc bàn học bé tẹp màu xanh. Mẹ mình bảo để bàn học trước cửa sổ như thế mới học phong thủy, học hành sáng lạn thông minh, ánh sáng của tri thức mới tràn vào thì kết quả mới tốt được. Những cái này là yếu tố không gian. Con người ta bên cạnh việc may mắn hay là bên cạnh sự cố gắng của cá nhân thì môi trường sống, môi trường học tập cũng quan trọng không kém. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa cũng là vì vậy mà. Bởi vì bố mình thường đi làm xa, thế nên là mẹ mới là người chăm lo chính cho gia đình, là người để ý đến từng điều nhỏ nhặt nhất. Vì vậy, dù bố ít về nhưng mà mình và em mình chẳng bao giờ thấy thiếu vắng cả. Mình luôn cảm thấy biết ơn mẹ vì luôn được mẹ tạo cho những điều kiện tốt nhất để lớn lên. Đã có bao lần mình tưởng tượng là nếu không có mẹ thì liệu mình có đang ngồi đây không? Liệu mình có được như bây giờ không? Liệu bây giờ mình là ai? Những gì mình có thì không phải ai cũng có được mà. Chúng mình ngày càng trưởng thành để học cách nói lời cảm ơn đến những điều bé nhỏ nhất trong cuộc sống của chúng mình. Đó là khi ở nhà, rồi dần dần lớn lên, khi đến trường đại học thì mình yêu tha thiết những khung cửa sổ lớp học. Mỗi lần không tập trung nghe giảng hay là cảm thấy bài vở chán nản ngổn ngang, không hiểu gì cả, đầu óc quay cuồng là mình đều hướng mắt đến những khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ lớp học, ngắm ánh nắng đổ xuống vàng góc sân, ngắm chú chim bay rồi lái đậu bên hiên, ngắm bác lao công đang dọn dẹp, ngắm dãy bằng lăng mỗi chiều đều đến ngồi. Sau khung cửa sổ đó là thế giới sống động và đẹp đẽ biết bao nhiêu mà mình muốn thoát ra, muốn với lấy thật nhanh để thoát khỏi thực tại, thoát khỏi đống công thức và lời thầy cô đang giảng lúc này. Bên ngoài ô cửa sổ lớp học đó là bầu trời rộng lớn, chứa biết bao hoài bão ước mơ, chứa biết bao mộng tưởng về tương lai của những đứa trẻ mới lớn. Mai Mít, bạn của mình, cũng bảo với mình là bên ngoài thì rộng lớn biết bao, muốn sải cánh bay thật xa đi tìm những vùng đất mới, nhưng cũng e sợ chẳng muốn quên đi sự ấm áp bên trong khung cửa, bên trong căn phòng lớp học năm nào. Ồ, cũng đúng nhở, cái cảm giác yên bình nhất luôn xuất hiện khi ngắm vạn vật qua khung cửa sổ, nhất là những hôm trời mưa. Dẫu bão tố đến mấy cũng chẳng thể tràn vào khung cửa đó. Bao lo toan muộn phiền hay quay cuồng của cuộc sống ngoài kia cũng không hề hấn chúng mình. Khung cửa sổ đó như đang giang tay bảo vệ tất cả lũ học sinh nghịch ngợm. Hôm trước mình vừa lướt TikTok, có người cũng nói rằng buổi hoàng hôn đẹp nhất luôn xuất hiện trong thời học sinh. Nhìn ngắm những tia nắng ấm áp dần tắt phía chân trời đẹp đến nao lòng, đó là khoảng thời gian người ta gọi là the blue hours, khi mặt trời xuống thấp hơn đường chân trời. Mình từng dành ít thời gian để ở lại cuối giờ học, lâu rồi mình không đi ngắm hoàng hôn, lớn rồi cảm thấy bận bịu đủ thứ chẳng có thời gian để dành cho bản thân mình nữa. Hồi còn học cấp 3 đó, vì lớp mình ở tầng 3 ấy, thế nên là qua khung cửa sổ lớp học, bọn mình nhìn thấy hết các cặp đôi đang đi date giữa sân trường với nhau. Cũng từng cùng nhau dở hơi hò hét lên, gọi bạn này ơi, bạn kia ơi khi thấy ai đẹp trai ngang qua. Trời ơi, ô cửa sổ đó đã chứng kiến sự dở hơi hâm hấp của những đứa học sinh như bọn mình mà. Những ngày còn ngồi trong lớp ngắm khung cửa sổ, trong máy điện thoại mình lưu cả ảnh bầu trời xanh, ảnh cô bạn cười thật tươi dưới ánh nắng, ảnh video mưa rơi giả xích chèn nhạc Mr. Siro mà thật ra lòng vẫn vui. Không có quá nhiều ảnh nhưng mà lần nào nhìn lại vài tấm ảnh đó cũng khiến mình vừa thấy vui vừa thấy hoài niệm. Mình chưa bao giờ nghĩ rời xa một nơi trốn, rời xa một ô cửa nhỏ lại khiến mình hoài niệm đến vậy. Nhưng vẫn là Mai Min nói rồi, nếu chuyện hoài niệm giúp mình cảm thấy an ủi thì chắc chắn không phải chuyện xấu. Khi đó kỷ niệm thành những điều giúp chúng mình cố gắng mỗi ngày thì đó lại là điều đẹp đẽ biết bao nhiêu đúng không? When someone is homesick, what we'll find most comforting to recall are those light-hearted little stories that have been told a thousand times before. Khi một ai đó nhớ nhà, điều mà họ cảm thấy ấm áp nhất, dễ chịu nhất chính là những câu chuyện nhỏ nhặt đã được kể lại trăm ngàn lần. Tại sao chỉ là một ô cửa sổ nhỏ thôi mà lại để nhiều thương nhớ đến vậy nhỉ? Có lẽ bởi vì nó vẫn nằm đó, chỉ có mình là rời đi mà thôi. Không biết ô cửa đó có còn nhớ những năm tháng mình ở đó hay không? Buổi tối ngắm trăng sáng cũng là một thú vui tao nhã mà mình thích. Như các thi nhân hồi xưa, hay như nhà văn Nguyễn Duy cũng từ đó mà viết nên bài thơ Ánh Trăng mà. Từ hồi về thành phố, quay đánh điện cửa gương, vầng trăng đi qua ngõ, như người dưng qua đường. Thình lình đèn điện tắt, phòng bí ninh tối om, vội bật tung cửa sổ, đột ngột vầng trăng tròn. Ngửa mặt lên nhìn mặt, có cái gì rưng rưng, như là đồng là bể, như là sông là rừng. Trăng cứ tròn vành vạnh, kể chi người vô tình, ánh trăng im phăng phắc, đủ cho ta giật mình. Nhắc tới trăng, tự dưng mình lại nhớ đến câu tỏ tình của người Nhật, vòng vo nhưng rất tinh tế và nhẹ nhàng. Khi bày tỏ tình cảm với ai đó, họ thường nói rằng, trăng hôm nay đẹp nhỉ. Nếu người kia cũng có tình ý sẽ đáp lại rằng là vì mình được ngắm trăng cùng cậu đó, hay là mình muốn mãi được ngắm ánh trăng xinh đẹp này với cậu thôi. Nếu từ chối cũng rất nhẹ nhàng mà nói rằng vì không thể với đế nên ánh trăng ấy mới thật xinh đẹp. Từ câu chuyện không cửa sổ mà liên tưởng nhiều quá đúng không? Với mình, ô cửa sổ nào cũng mang màu của hy vọng. Chắc hẳn mọi người cũng nhớ đến câu chuyện Chiếc Lá Cuối Cùng mà phải không? Người em gái bị bệnh hôm nào cũng ngóng ra ô cửa sổ, nhìn cái cây đang dần dần rụng lá vào mùa đông để đếm ngày mình còn sống. Nghe buồn nhở, nhưng mà đến cuối cùng kết thúc vẫn đẹp mà. Ô cửa sổ hiểu theo một cách khác, đó là niềm tin, niềm hạnh phúc, hay cũng có thể là những điều xoa dịu chúng ta trong những lúc yếu lòng nhất. Chính chúng mình thì ai cũng có một khung cửa sổ như thế trong lòng mà. Khi lên Hà Nội học đại học, mình ở trong một căn phòng không có quá nhiều ánh sáng, trước cửa sổ cũng bé nữa, hơi có cảm giác chật hẹp nhiều chút. Mình thích ngắm mấy bức ảnh các bạn chụp từ khung cửa nhà của các bạn, nắng chiếu vào hay hoàng hôn buông xuống đẹp đến đau lòng. Việc các bạn chia sẻ một chút bầu trời và khung cảnh cho mình cũng thấy vui lắm. Nghĩ đến việc mà ở một nơi không có khung cửa sổ thì thật buồn biết mấy nhở. Khi đi nhà tù Hỏa Lò, chứng kiến cảnh những phòng ngục giam tối đen, không có lấy một chút ánh sáng hay không khí nào cả cũng làm mình lạnh người. Vậy mà các anh, các chị, các cô, các bác, các chú bị bắt khi đó, tâm hồn họ vẫn mạnh mẽ biết mấy, hoa vẫn nở nơi ngục tù tăm tối đến vậy. Thế mới thấy ngưỡng mộ và khâm phục ý chí kiên cường bất khuất của các chiến sĩ năm xưa. Nếu có dịp ở Hà Nội thì mọi người hãy ghé nhà tù Hỏa Lò nhé. Mỗi ô cửa đi qua lại để lại nhiều kỷ niệm khó quên trong đời. Lần nào nghĩ về cũng là một lần bừng sáng và ấm áp hết. Mọi người hay có thói quen nhìn ngắm vạn vật xung quanh của ô cửa sổ không? Giờ là tầm 6 giờ sáng rồi, mình cũng viết xong số podcast này rồi. Giọng mình buổi sáng thu âm có hơi ngắn mũi một chút, mọi người thông cảm nhé. Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe đến tận bây giờ. Chúc mọi người một ngày làm gì cũng vui vẻ và hạnh phúc nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những số podcast tiếp theo.